Góp nhặt lời Phật tổ và thánh hiền. Soạn dịch Thích Duy Lực. Lời dịch giả: Phật pháp là pháp bất nhị, tâm trí không thể đến được. Nhưng người đời nay ưa thích đem tâm trí suy lường lời Phật tổ, nên không đến được chỗ rốt ráo giải thoát. Chúng tôi góp nhặt những lời chân thật của Phật tổ và thánh hiền để chứng tỏ tâm ngôn lộ tuyệt. Thích Duy Lực. Trích trong Lăng Nghiêm Tông Thông của Tăng Phụng Nghi, Tục Tàng. Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, đồng tịnh dị tướng, liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận. Đoạn này như trong kinh đã nói, giải thoát bước đầu tiên của căn này, nhĩ căn, được nhân không, phá được nhân ngã chấp. Tận văn bất trụ, giác sở giác không. Tức là trong kinh đã nói, tánh không tròn đầy sáng tỏ, được pháp giải thoát, phá được pháp ngã chấp. Không giác cực duyên, không sở không diệt. Tức là trong kinh đã nói, giải thoát pháp chấp xong rồi thì cái không cũng chẳng sanh, phá được không chấp. Sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Tức là trong kinh đã nói, do tam ma địa chánh định được vô sanh nhẫn, nhẫn là nhẫn khả, tức chứng ngộ. Phẩm Phổ Môn. Có kệ rằng: Chân quán thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán cập từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Chân quán là dị tướng chẳng sanh, thanh tịnh quán là tận văn bất trụ, giác sở giác không. Quán đại trí huệ quán là không giác cực duyên, cho đến tịch diệt hiện tiền. Với Phật Như Lai đồng một từ lực gọi là từ quán, với các chúng sanh đồng một bi ngưỡng gọi là bi quán. Không giác cực duyên, tức là trong kinh đã nói, giác quán vượt ra ngoài suy tư. Không sở không diệt, tức là trong kinh đã nói, thân tâm chẳng thể đến. Sanh diệt đã diệt, tức là trong kinh đã nói, sanh diệt cả hai đều lìa. Tịch diệt hiện tiền, tức là trong kinh đã nói, thế thì thường chân thật. Lấy kinh để chứng kinh thì ý nghĩa tự đầy đủ. Ông Tô Tử Do, em của ông Tô Đông Pha, có luận Lăng Nghiêm và Kim Cang là hai kinh khế hợp nhau. Quán Thế Âm dùng văn tư tu làm đệ nhất viên thông, có lời nói rằng: sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở, cho đến tịch diệt hiện tiền. Nếu được như thế, trong khải bóng tay thấu qua được ba lớp không, tức cùng chư Phật chẳng khác. Về phần kinh Kim Cang, có nói đến người tứ quả Tu Đào Hoàng là nhập lưu mà chẳng có sở nhập, chẳng nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Cho nên sự chứng của Tu Đà Hoàng đồng với sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở của ngài Quán Thế Âm nói. Nhập lưu chẳng phải pháp có, chỉ là chẳng nhập lục trần, an nhiên thường trụ, ấy là nhập lưu thôi. Cho đến Tu Đà Hàm gọi là nhất giản lai, mà thật chẳng có giản lai. A Na Hàm gọi là bất lai, mà thật chẳng có bất lai. bởi vì giảng thì nhập trần, lai thì trở về căn bản. Tứ Đà Hàm dù đã được giảng lai mà chưa được chẳng giảng lai. A Na Hàm không những chẳng giảng mà cũng chẳng lai. Đến A La Hán thì cái ý giảng lai đều hết, vô pháp khả đắc. Vậy thì tên gọi tứ quả kỳ thật là một pháp, chỉ trải qua ba lớp không nên có sự khác biệt của sâu cạn mà thôi. Vậy lời của hai kinh vốn phù hợp với nhau mà người thế gian chẳng hiểu nên phải nói trắng ra. Theo Tăng Phụng Nghi thì Tô Tử Do là người đã gặp thiền tri thức, phát minh ý chỉ hai kinh. Dù như mới lạ nhưng phải tự trong lòng phát xuất ra. Cho đến câu trong một khẩy móng tay cùng chư Phật chẳng khác. Nếu chẳng phải đốn ngộ thì không thể nói lời này được. Ghi chú: chấp có thì lấy không để phá, đây là lớp thứ nhất. Chấp không thì lấy không không để phá, đây là lớp thứ hai. Sau cùng không không cũng phải quét sạch, đây là lớp thứ ba. Trích lục Kinh Duy Ma Cật. Phẩm thứ sáu: bất tư nghì. Duy Ma Cật nói với Xá Lợi Phất rằng: kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng, huống là sàng tòa. Kẻ cầu pháp chẳng cầu sắc thọ tưởng hành thức, chẳng cầu lục văn, lục trần, lục thức, chẳng cầu tam giới, dục sắc vô sắc. Xá Lợi Phất: kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu pháp, chẳng chấp trước cầu tăng. Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng cầu chứng quả tư đạo. Tại sao? Pháp chẳng hí luận. Nếu nói ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt tu đạo, thế là hí luận, chẳng phải cầu pháp. Xá Lợi Phất: pháp gọi là tịch diệt. Nếu pháp theo sanh diệt là cầu sanh diệt, chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi là không nhiễm. Nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, thế là nhiễm trước, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng có chỗ hành. Nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng thủ xả. Nếu thủ xả pháp, thế là thủ xả, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng xứ sở. Nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi vô tướng. Nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng thể trụ. Nếu trụ nơi pháp, thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri. Nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến, văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi vô vi. Nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp. Cho nên Xá Lợi Phất: nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp ưng vô sở cầu. Phẩm thứ bảy: quán chúng sanh. Văn Thù hỏi Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát quán chúng sanh phải như thế nào? Duy Ma Cật đáp: giống như nhà ảo thuật thấy người huyễn hóa của mình làm ra, Bồ Tát quán chúng sanh cũng như thế. Văn Thù hỏi: nếu Bồ Tát quán như thế, làm sao làm hạnh từ? Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát quán như thế rồi tự nghĩ, ta phải vì chúng sanh thuyết pháp này, như vậy tức là hạnh từ chân thật. Làm hạnh từ tịch diệt vì vô sở sanh, làm hạnh từ bất nhiệt không nóng vì không phiền não, làm hạnh từ bình đẳng vì tam thế đều bình đẳng, làm hạnh từ vô tranh vì không chỗ khởi, làm hạnh từ bất nhị vì trong ngoài chẳng hợp, làm hạnh từ bất hoại vì cứu cánh tận hết, làm hạnh từ kiên cố vì tâm chẳng hoại, làm hạnh từ thanh tịnh vì pháp tánh thanh tịnh, làm hạnh từ vô biên vì như hư không, làm hạnh từ a la hán vì phá được kiết tặc giặc phiền não, làm hạnh từ bồ tát vì khiến chúng sanh được an vui, làm hạnh từ như lai vì được như thật tướng, làm hạnh từ của phật vì giác ngộ chúng sanh, làm hạnh từ tự nhiên vì chẳng nhân mà được, làm hạnh từ bồ đề vì bình đẳng mộc dị mùi dị, làm hạnh từ vô đẳng không gì bằng vì đoạn tất cả ái, làm hạnh từ đại bi vì dẫn dắt theo đại thừa, làm hạnh từ vô yểm không chán vì quán không vô ngã, làm hạnh từ pháp thí vì thương mến chẳng thiếu sót, làm hạnh từ trì giới vì giáo hóa kẻ phá giới, làm hạnh từ nhẫn nhục vì hộ giúp cho người, làm hạnh từ tinh tấn vì gánh vác chúng sanh, làm hạnh từ thiền định vì chẳng thọ thiền gì, làm hạnh từ trí huệ vì chẳng có lúc bất tri, làm hạnh từ phương tiện vì thị hiện tất cả, làm hạnh từ vô ẩn vì tâm ngay thẳng thanh tịnh, làm hạnh từ thâm tâm vì chẳng có hành phức tạp, làm hạnh từ vô cuốn không nói dối vì chân thật bất hư, làm hạnh từ an lạc vì được sự an vui của Phật. Hạnh từ của Bồ Tát là như thế. Văn Thù lại hỏi: thế nào là bi? Đáp rằng: công đức của Bồ Tát làm là chung cho tất cả chúng sanh. Thế nào là hỷ? Thấy chúng sanh được lợi ích thì lòng sanh hoan hỷ. Thế nào là xả? Làm việc phước đức mà không có sự hy vọng, vô sở đắc. Đối với sanh tử có sợ, Bồ Tát phải dựa vào đâu? Phải dựa theo sức công đức của Như Lai. Muốn dựa theo sức công đức của Như Lai, phải trụ nơi nào? Phải trụ nơi độ thoát tất cả chúng sanh. Muốn độ chúng sanh phải trừ cái gì? Phải trừ phiền não cho họ. Muốn trừ phiền não phải làm thế nào? Phải hành nơi chánh niệm. Thế nào là hành nơi chánh niệm? Phải hành bất sanh bất diệt. Pháp nào bất sanh, pháp nào bất diệt? Bất thiện chẳng sanh, thiện pháp chẳng diệt. Thiện, bất thiện lấy gì làm gốc? Lấy thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Lấy tham dục làm gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Lấy hư vọng phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Lấy điên đảo tưởng, tư tưởng chấp thật làm gốc. Điên đảo tưởng lấy gì làm gốc? Lấy vô trụ làm gốc. Vô trụ lấy gì làm gốc? Vô trụ chẳng có gốc. Nói đến đây, Duy Ma Cật liền nhấn mạnh rằng: Văn Thù, từ gốc vô trụ lập tất cả pháp, như thế mới là thật vô sở trụ vậy.
Trích trong Lai Quả Thiền Sư Ngữ Lục, bài Cứu Tâm. Tâm tại sao nói cứu? Kỳ thực là do sự ứng dụng hàng ngày của chúng ta chỉ biết có thân, không biết có tâm. Xưa nay chỉ biết nói tâm tức là thân, thân tức là tâm, mê lầm cho thân tâm là một thể, mà chẳng biết có vọng tâm, có chân tâm, cho nên bất cứ lúc nào, nơi nào cũng hết lòng tận sức xúi dục cái tâm ngu si này, lo cho cái thân này được thể diện, được cao sang, được vừa lòng. Cứ cho cái thân đây cũng là ta, tâm đó cũng là ta, mà chẳng biết đã làm cho cái tâm Phật của ta ẩn giấu trong tạng phủ của cái thân này. Tội nghiệp cho cái tâm chẳng hiểu thấu được thân này là cái vật gì, cứu cánh là ai, tại sao phải gánh vác cho một đống thịt này. Đi đứng, nằm ngồi, chỗ này nói đùa, chỗ kia phá giỡn, nghe nhạc xem hát, chỉ lo vừa lòng cho thân, làm cho cái tâm ngày đêm bận rộn, mà chẳng biết quay đầu lại để xem xét cái thân này là ai. Thân chẳng màng đến cái tâm lao nhọc mệt mỏi, cũng chưa từng cho tâm được ngừng nghỉ chốc lát. Hễ thân có bệnh thì tâm phải lo gấp tìm thuốc men cứu chữa cho. Hễ thân có tội thì tâm phải lo gấp tìm cách cứu thoát cho. Thân có vinh dự thì tâm phải hoan hỷ dùm cho để thêm vui mừng. Khi thân sắp chết thì tâm phải lo tìm chỗ chôn cất. Cái tâm luôn luôn vì cái thân lo này lo kia, lo mặc lo ăn. Chỉ cho thân này là ta, chưa từng có giây phút nào cho tâm là ta. Đến khi chết xuống âm phủ, Diêm La Vương buộc tội, không đòi buộc tội cái thân mà đòi buộc tội cái tâm. Cho tất cả nghiệp đều do tâm tạo, chẳng do nơi thân. Chừng đó khóc lóc kêu oan, ai dè bận rộn đến ngày nay mới biết tâm ta bị thân lừa gạt. Cái thân đã lìa khỏi cái tâm chẳng thở, chẳng nói, thiêu thành tro, chôn thành đất, than ôi. Cái tâm suốt đời bận rộn, chỉ biết lo dùm cho thân, cuối cùng làm cho tâm ta đọa vào địa ngục, khổ sở biết bao. Đến nay mới ăn năn hối hận, tại sao trước kia chẳng tự biết quấy. Cứ hết lòng tận sức lo cho cái thân, làm cho tâm ta không tránh khỏi thai trâu bụng ngựa, ngạ quỷ súc sanh. Suy nghĩ kỹ lại thật là ngu si. Mình cứ ở trong lục đạo gần gũi cái thân này, rồi đến cái thân kia, bị thân này thân kia lừa gạt một lần, hai lần, ba lần, vân vân, biết đến khi nào mới thôi. Thật là đau lòng. Lai quả chí thành trăm lạy, xin chư đại đức cứu giúp tâm này. Đây gọi là cứu tâm. Trích trong Lâm Giang Lục của Thiền sư Giác Phạm, Tục Tạng quyển 148. Ngài Văn Thù nói: nay làm những việc thiện vốn là chưa từng làm, tất cả pháp cũng vậy, đều đồng với trước kia. Cho nên ngay lúc làm mà chẳng làm, vì chẳng có kẻ làm. Đang lúc làm mà chẳng làm, vì sự làm chẳng có tự tánh. Mặc cho vạn pháp tung hoành, thường đồng với vô sanh. Nên biết nam châm nhất định là không có hút sắc, vô minh chẳng duyên chư hạnh. Ông Bàn Uẩn lúc lâm chung có hai câu kệ rằng: không qua lạc ảnh, dương diệm phiên ba. Nghĩa là hoa đớm trên không hiện ra hình bóng, dương diệm nổi lên làn sóng. Dương diệm nghĩa là ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất, ở xa nhìn thấy có nước nhưng đến gần thì không. Ngài Vĩnh Minh tán thán rằng: lời này không lọt vào kiến chấp có và không, khéo được ý chỉ vô sanh, kẻ học nên quán sâu vào đó. Đại Trí Độ Luận nói: người thường cho đất là kiên cố, tâm vô hình thể, ấy là lời hư vọng. Phật nói tâm lực là lớn nhất, khi hành Bát Nhã Ba La Mật có thể làm tan rã đại địa, làm thành vi trần. Địa có sắc, hương, vị, xúc, nặng nên chẳng có sở tác động. Thủy thiếu hương nên có tác động hơn địa. Quả thiếu hương và vị nên có tác động hơn thủy. Phong thiếu sắc, hương và vị nên có tác động hơn quả. Tâm chẳng có sắc, hương, vị, xúc nên sức mạnh lớn hơn cả. Người tâm nhiều phiền não trói buộc thì tâm lực yếu kém. Kẻ thiện tâm hữu lậu, dù chẳng có phiền não, nhưng vì có tâm chấp lấy pháp tướng nên tâm lực cũng còn kém. Tâm dị thừa vô lậu, dù chẳng chấp lấy tướng nhưng còn chấp lấy pháp, nên tâm lực còn có số lượng, chẳng sử dụng hết được. Chư Phật và Đại Bồ Tát thường ở nơi thiền định, trí huệ vô lượng vô biên, đối với sanh tử và niết bàn chẳng có phân biệt, tâm lực chẳng có gì chướng ngại. Trong một niệm có thể làm tan rã mười phương tất cả hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới thành bụi nhỏ. Nên biết cái sức lực của tâm lớn như thế, chỉ vì chúng sanh vọng chấp mà chẳng tự biết. Nói tóm lại, thật tướng của tất cả các pháp kỳ thật chẳng có khác biệt, chỉ vì trí huệ có cao thấp nên tự cho là khác biệt mà thôi. Tăng hỏi Ngưỡng Sơn Hòa Thượng: Hòa Thượng bình thường khai thị cho người học thường vẽ tướng tròn là ý chỉ thế nào? Hòa Thượng đáp: Ấy là việc không đáng kể. Nếu ông lãnh hội thì chẳng từ bên ngoài đến, nếu không lãnh hội thì cũng chẳng mất. Nay ta hỏi ông, ông tham thiền học đạo, vậy các bậc tôn túc có chỉ trên thân ông cái nào là Phật tánh của ông? Cho nói là phải hay nín là phải? Nếu cho nói là phải thì như người mù mò lỗ tai cái dồi răng của con voi. Nếu cho nín là phải, tức là vô tư vô niệm, cũng như mò cái đuôi của con voi. Nếu cho chẳng nói chẳng nín là trung đạo, như mò cái lưng của con voi. Nếu cho tất cả đều phải, như mò bốn chân của con voi. Nếu tất cả đều chẳng phải thì thành ra kéo con voi lọt vào không kiến. Chính đang lúc những kẻ mù đều nói thấy con voi, đâu có biết ở trên con voi chỉ diễn ra những tên gọi sai biệt thôi. Nếu ông thấu suốt được lục cú, nói, nín, chẳng nói chẳng nín, cũng nói cũng nín, tất cả đều phải, tất cả đều chẳng phải, thì đừng nên mò con voi là tốt nhất. Chớ nên nói cái giác chiếu soi hiện nay là phải, cũng chớ nên nói là chẳng phải. Cho nên tổ sư nói: Bồ đề bổn vô thị, diệt vô phi bồ đề, cách mít bồ đề xứ, chung thân lụy kiếp mê. Có nghĩa là bồ đề vốn chẳng có thị phi tương đối. Vì người mê chấp có bồ đề thật mà muốn tìm chỗ bồ đề thì sự mê từ kiếp này sang kiếp khác còn hoài. Bồ Tát Long Thọ nói: Giả sử sanh có trước, sau mới có lão tử, chẳng có lão tử mà có sanh thì sanh chẳng có lão tử. Nếu chẳng cần lão tử mà có sanh thì sự sanh đó độc lập, không cần có lão tử. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng sanh có lão tử, cho nên sanh có trước là không đúng. Nếu trước có lão tử, sau mới có sanh là chẳng có nhân, chẳng sanh mà có lão tử. Nếu lấy hai bài kệ này để quán sự sanh tử của chúng sanh thì cũng như muốn tìm chỗ bắt đầu của vòng tròn là chẳng có chỗ đúng. Cho nên chúng ta được biết, người xưa ngộ được ý này ở nơi đi và trụ đều chẳng bị chướng ngại, là do sự quán được vạn vật bất nhị mà thôi. Kinh Duy Ma Cật nói: Văn thù khéo đến, chẳng có tướng đến mà đến, chẳng có tướng thấy mà thấy. Văn thù đáp: Đúng vậy. Này cư sĩ, nếu đến rồi thì chẳng còn đến nữa, nếu đi rồi thì không còn đi nữa. Tại sao? Vì kẻ đến không có chỗ xuất phát, kẻ đi không có chỗ đến, sự đã thấy không còn thấy. Khởi Tín Luận nói: Nếu tâm có tướng thấy thì có cái tướng chẳng thấy. Chân tâm lìa thấy, tức là cái nghĩa chiếu soi khắp nơi. Nếu có tướng khứ lai và tướng thấy thì mất cái nghĩa chánh rồi. Cũng như người thường nói, tánh của gió vốn là động, thật thì không đúng. Gió vốn chẳng động mà có sức làm động vạn vật. Nếu gió vốn có động thì mất tự thể, chẳng còn có sức động. Do đó được biết, sự động là để tỏ bày sự chưa từng động. Sự khứ lai và tướng thấy cũng vậy. Phật xưa có bài kệ rằng: Có người cuốc đất lộ đường, lấy làm thành pho tượng. Kẻ ngu nói tượng sanh, người trí nói đất lộ. Sao bị quan xét ra, lấy tượng đắp lại lộ. Tượng vốn chẳng sanh diệt, lộ cũng chẳng mới cũ. Bài kệ của Ngài Tường Công. Hoàng Long Lão Hòa Thượng có lời thiền sanh duyên, Sơn Tăng nói pháp Ngài, hôm nay vì ông kể ra đến cùng tột, kể cho ông được thấu suốt, con mèo lại biết rình bắt chuột. Trích lục trong Đại Huệ Thiền Sư thư. Thư của Đại Huệ Thiền Sư gửi Lý Bá Hòa. Sợ hãi sanh tử mà gốc nghi nhổ chẳng hết, thì trăm ngàn kiếp đời trôi theo nghiệp mà thọ báo, trồi lên hụp xuống chẳng có lúc dừng. Tốt nhất là mạnh dạn một phen nhổ sạch gốc nghi, bèn có thể chẳng rời tâm chúng sanh mà thấy tâm Phật. Nếu có nguyện lực từ hồi trước, gặp bậc thiện tri thức chân chánh, dùng phương tiện khéo léo dẫn dắt thì có gì mà khó. Thế chăng, cổ đức nói, sông hồ chẳng có tâm làm chướng ngại người, Phật tổ chẳng có ý gạt gẫm người, chỉ tại đương nhân qua chẳng được, chớ chẳng nên nói sông hồ làm chướng ngại người. Ngôn giáo của Phật tổ tuy chẳng gạt gẫm người, mà chỉ vì người học đạo nhận lầm phương tiện ở trong một ngôn một cú, cầu diệu cầu quyền, cầu đắc cầu thất, do đó mà thấu triệt chẳng được, chớ chẳng nên nói Phật tổ gạt người. Như người mù chẳng thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng là lỗi của người mù, chứ chẳng phải lỗi của mặt trời, mặt trăng. Đây là học cái đạo lìa tướng văn tự, lìa tướng phân biệt, lìa tướng ngôn ngữ này vậy. Thư gửi Trương Tích Chí. Chúng sanh hằng ngày hiện hành vô minh, nên hễ thuận với vô minh thì sanh hoan hỷ, còn nghịch với vô minh thì đâm ra phiền não. Phật Bồ Tát chẳng phải thế, các ngài lại dựa vào vô minh để làm Phật sự, vì chúng sanh lấy vô minh làm nhà cửa, nghịch với vô minh là phá nhà cửa của chúng sanh, nên Phật Bồ Tát thuận với vô minh là để theo cái chấp trước của chúng sanh mà dẫn dụ họ. Ngài Vĩnh Gia nói, thật tánh vô minh tức Phật tánh, thân không quyển quá tức pháp thân, là cái đạo lý này vậy. Thư gửi Triệu Sư Trọng. Cái đạo lý này hướng lên trên sự việc tìm tòi thì nhanh, còn nếu hướng xuống dưới cái ý căn suy nghĩ tính toán thì càng thấy xa vậy. Do đó ông già Thích Ca trên hội Pháp Hoa chỉ độ được đứa bé gái 8 tuổi, trên hội Niết Bàn chỉ độ được một gã đồ tể, trên hội Hoa Nghiêm chỉ độ được một đồng tử. Xem cách thức thành Phật của ba vị đó, họ có từng hướng ra ngoài để cầu chứng đắc, cực khổ siêng năng tu hành gì đâu. Phật cũng chỉ nói, nay ta vì ông bảo nhậm việc này, chẳng hề hư dối vậy. Chỉ nói vì người bảo nhậm mà thôi, chứ chẳng nói có pháp có thể truyền để cho ông hướng ra ngoài tìm cầu, rồi sau đó mới thành Phật. May mắn có được thể cách như thế, tại sao không tin? Ví như lập tức tin nổi, chẳng hướng ra ngoài tìm cầu, cũng chẳng có chứng đắc ở trong tâm, thì bất cứ chỗ nào lúc nào cũng được giải thoát. Sao vậy? Vì đã không hướng ra ngoài tìm cầu thì trong tâm lặng lẽ yên tịnh, vì đã chẳng chấp có chứng đắc thì ngoại cảnh u nhạt. Bài kệ của cổ đức. Phong động tâm diêu thọ, dân sanh tánh khởi trần, nhược minh kim nhật sự, muội khước bản lai nhân. Dịch nghĩa: gió động tâm thổi cây, mây xanh tánh nổi trần, nếu rõ việc hôm nay, che khuất mặt bản lai. Giảng nghĩa: thấy gió động tự tâm thổi cây, biết mây xanh tự tánh nổi trần, nếu thấy biết rõ việc hôm nay, tức là che khuất mặt bản lai. Gió thổi mây bay cho đến tam tạng giáo điển, tất cả Phật pháp đều là việc hôm nay.